Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương sớ sao tinh hoa quyển thứ ba. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Trường Học Hiệp Tấn, Đài Nam, Đài Loan, thời gian tháng 12 năm 1993.
Chư vị Pháp sư, chư vị đồng tu,
xin lật kinh bản trang 17. Từ đoạn 60 bắt đầu xem. Niệm hóa Phật, thiện căn phát tướng giả. Ư niệm Phật tam muội trung, hốt nhiên ức Phật tu lục độ vạn hạnh. Thành tam thập nhị tướng, thân hữu hảo quang, tâm hữu trí huệ, thiết pháp lợi sanh, hàng phục ma quán, tác thị niệm thời, sanh kính ái tâm, khai phát tam muội, tăng tấn Phật hạnh, hoặc ư định chung, kiến Phật thân tướng, tâm tịnh tính giải, hoặc ư mộng trung, văn Phật thuyết pháp, giác ngộ Phật tâm. Trong đoạn này là thuyết minh chúng ta niệm Phật ứng hóa thân. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 3000 năm về trước thị hiện thành Phật ở thế giới này chúng ta, cái thân tướng này thuộc về ứng thân. Thông thường trong Phật pháp nói Đức Phật thân cao trưởng sáu, màu vàng rồng 32, tướng tốt 80 vẻ đẹp, đều là chỉ cho ứng hóa thân của Phật. Bảo thân của Phật là vô cùng trang nghiêm, vô cùng cao lớn, chúng ta không có cách nào quán tưởng được. Cho nên tượng Phật trong quan niệm của chúng ta hầu như đều là tượng Phật ứng hóa thân. Niệm Phật danh hiệu, niệm đến lúc công phu sâu thì thiện căn của mình tự nhiên hiện ra. Thiện căn hiện ra là như thế nào? Tiếp theo là đoạn văn nói cho chúng ta biết có ba thứ hiện tượng thiện căn hiện ra. Ba thứ thiện căn hiện ra, thứ nhất là trong khi chúng ta đang niệm Phật cũng không có ý nghĩ tưởng, là trong vô ý, đột nhiên trong tâm thấy Phật tu hành chứng quả, độ hóa chúng sanh và chủng chủng tướng hảo trang nghiêm, trong tâm rất rõ ràng, rất minh bạch, đây là tướng lành niệm Phật thiện căn hiện tiền. Thứ hai là trong định, lúc chúng ta tịnh tọa niệm Phật, chúng ta không nhập định như những người tu thiền định. Chúng ta là đang tu Phật thất, lúc chỉ tịnh, khi Phật hiệu ngưng lại thì có cảm giác thân tâm thanh tịnh, đột nhiên thấy được tượng Phật hiện tiền. Đây cũng là một thứ niệm Phật thiện căn hiện tiền. Thứ ba là trong mộng, trong cảnh mộng thấy được Phật, hoặc là mộng thấy Phật giảng kinh thuyết pháp, hoặc là mộng thấy Phật xoa đỉnh đầu thọ ký, đây đều là thấy được tướng lành. Quý vị nên nhớ, Thấy những hiện tượng này đều là thời gian không dài, là rất ngắn ngủi. Giả như thấy được thời gian rất dài, đó không phải là tướng lành, có lẽ là ma biến hiện ra làm mê hoặc chúng ta. Chúng ta phải biết điều này. Cho dù có những tướng lành thù thắng hiện ra, cũng không nên sanh lòng vui mừng. Tại vì sao? Vì là rất bình thường, chẳng có gì là phi thường, vả lại công phu cũng không sâu lắm. Cho nên thấy cũng như không thấy thì gọi là tướng lành. Từ chỗ này chúng ta mới khởi sanh lòng tin, được sự chứng minh. Sau đó công phu niệm Phật không ngừng nâng lên cao, vậy thì đúng rồi, vậy thì chính xác rồi. Xin tiếp tục xem trang 18, điều 61. Nghiệp chướng phát tướng, diệt khai tứ chủng. Chúng ta niệm Phật tu hành thường hay có nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng có rất nhiều loại. Ở chỗ này đại sư đem nó quy nạp thành bốn đại loại. Một là hôn trầm ám tế, nghiệp chướng phát tướng. Vị niệm Phật thời, tức tiện hôn thùy, trầm án trừng manh, vô sở ký biệt, lĩnh chư thiền quán bắt đắc khai phát. Nghĩa là cái hiện tượng này chúng ta thường thấy được, đặc biệt là lúc đại chúng cộng tu. Là ở Đài Loan chúng ta rất nhiều đạo tràng, phong trào mở khóa tu Phật thất rất thịnh. Sau khi niệm Phật đi kinh hành trở về chỗ ngồi, mọi người đều ngồi xuống là lúc chỉ tịnh. Trong lúc chỉ tịnh, chúng ta thường thấy ngủ gục và nghe gái. Đây tức là hiện tượng của loại thứ nhất, nghiệp chướng phát ra. Thậm chí còn có lúc đang đi nhiễu Phật, đang đi mà họ vẫn có thể ngủ được. Họ cũng thật là giỏi, đã ngủ rồi mà vẫn có thể đi theo nhiễu Phật. Những hiện tượng này chúng ta cũng nhìn thấy. Cho nên chúng ta hiểu rõ đây là nghiệp chướng phát ra. Đặc biệt, phải đặc biệt mà lưu ý, tức là xem mình có hay không. Nếu tự mình có thì nhất định phải nghĩ ra phương pháp khắc phục mới được. Không được để cho cái hiện tượng này kéo dài thời gian, làm trở ngại mình niệm Phật. Chúng ta niệm Phật cũng là thiền quán. Thiền quán bao gồm cả niệm Phật, bởi vì chúng ta niệm Phật rất rõ ràng, từng chữ phân minh, tâm địa thanh tịnh, chân thành cung kính. Đây là quán, rõ ràng là quán. Tất cả vọng niệm không sanh thì gọi là định, tức là thiền định. Hai là vọng niệm tán loạn, nghiệp chướng phát tướng. Đây tức là đặc biệt đang niệm Phật là lúc chỉ tịnh, vọng niệm rất nhiều, không biết từ đâu mà đến. Ý niệm muốn ngừng lại cũng ngừng không được. Vọng tưởng đặc biệt là nhiều. Hình như lúc không niệm Phật thì không có lòng vọng tưởng, càng niệm thì vọng tưởng càng nhiều. Điều này quý vị nên nhớ, tuyệt đối không phải là vì bạn niệm Phật thì vọng tưởng mới nhiều. Thật ra vọng tưởng vốn là có nhiều như vậy. Lúc bình thường không có chú ý đến, không có phát giác, không có phát hiện. Khi bắt đầu niệm Phật, muốn cho cái tâm này được định, thì mới phát hiện có vọng tưởng rất nhiều. Cho nên muôn ngàn chớ nên hiểu lầm là do niệm Phật mới có vọng tưởng rất nhiều. Không có cái đạo lý đó. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, chúng ta cứ tiếp tục niệm câu Phật hiệu này. Vọng niệm có nhiều đi nữa cũng không cần để ý đến, mặc kệ nó. Nếu bạn càng nghĩ vọng niệm thì càng nhiều, càng muốn ngưng vọng niệm thì càng không thể ngưng được. Vậy thì cứ mặc kệ nó, ta niệm Phật của ta, nó sanh vọng tưởng của nó, tức là có thể đồng thời Chỉ cần chúng ta hết sức chuyên chú trong câu Phật hiệu, thời gian lâu rồi thì vọng niệm sẽ đi, công phu niệm Phật sẽ được thâm sâu. Không thể không biết điều này. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này đọc ra: dục tu quán thời, tuy bất khôn trầm, nhi sanh tà tưởng, dục tác tứ trọng, ngũ nghịch thập ác, hủy giới đẳng sự, chuyển chuyển sanh tục, sanh tức là xuất sanh, tục là tương tục, vô thời tạm đình, nhân thị tam muội bất đắc hiện tiền. Tức là cái lúc niệm Phật tâm chúng ta suy nghĩ lung tung. Ba là cảnh giới bức bách, nghiệp chướng phát tướng, tức là thuộc về hoàn cảnh, là sự ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài. Phần trước hai loại không thuộc bên ngoài, là nghiệp chướng bản thân của chính chúng ta phát ra, còn đây là ngoại duyên. Lúc sắp nhập định, tuy không vọng niệm, không có ác cảnh, tức là thấy được cảnh giới không tốt, hoặc thấy nạn cháy và nạn lục, tức là thấy cháy nhà, lửa lớn, hoặc là thấy nước lũ lụt, hoặc là nghe được tiếng sét đánh, hoặc không đầu tai, hoặc rơi xuống núi xuống biển, bức bách như vậy khiến cho kinh sợ, đã phát đạo tâm làm cho chướng ngại. Đây là chỉ cho ngoại cảnh, tức là hoàn cảnh bên ngoài. Hoặc là bạn thấy được, nghe được, hoặc là tu Phật thất, trong khi chỉ tịnh bạn thấy được, cái tình hình này cũng thường hay có. Đặc biệt là mới tu học, những người niệm Phật so ra thì ít hơn, còn những người học ngồi thiền thì rất dễ dàng thấy được những hiện tượng này. Có rất nhiều vị đồng tu, có rất nhiều vị đồng tu học ngồi thiền cũng có cái kinh nghiệm này. Phải nhớ điều này, đây là ác cảnh nghiệp chướng hiện tiền, không phải là cảnh giới tốt. Bốn là bệnh sự khổ não, nghiệp chướng phát tướng. Đương niệm Phật thời, tuy vô thượng cảnh, nghĩa là không có cảnh giới như loại thứ ba, nhưng thân thể đột nhiên sanh các thứ bệnh. Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Bình thường thì không sanh bệnh, nhưng đến khi tu Phật thất thì sanh bệnh, như là cảm mạo, thương hàn, cũng làm cho chướng ngại bạn niệm Phật, cũng làm cho chướng ngại bạn tinh tấn. Đây là thuộc về một loại khổ não rất nhiều, hoặc là thế gian chủng chủng sự vụ liên hệ không ngừng, vì vậy không thể chứng nhập vô sanh. Nghĩa là trong lúc bạn tu Phật thất, trong gia đình hoặc trong công ty có chuyện xảy ra thì có người đến tìm bạn làm nhiễu loạn, khiến cho bạn không thể yên tâm mà tiếp tục dụng công niệm Phật. Loại này cũng thuộc về nghiệp chướng. Tiếp theo là dạy cho chúng ta phương pháp để đối trị. Nếu những nghiệp chướng này hiện tiền, chúng ta phải làm sao đây? Phần dưới lại nói cách đối trị, diệt trừ cũng có bốn môn. Đây tức là chúng ta phải đối trị như thế nào, phải diệt trừ những chướng ngại này như thế nào. Một là trị diệt khôn trầm chướng, nên dạy niệm hóa Phật trong 32 tướng, chọn lấy một tướng, hoặc chọn bạch hào tướng, nhắm mắt mà quán. Nếu tâm ám độn, quán tưởng không thành, nên đối trước một tượng Phật đoan nghiêm, chuyên chú nhập quán. Nếu không đạt được thì mở mắt quán, rồi lại nhắm mắt quán tưởng như vậy, tâm nhãn khai thông, tức phá hung trầm chướng, không còn buồn ngủ. Rất nghĩa là có rất nhiều phương pháp để đối trị chướng ngại. Trong đoạn văn này có dạy một phương pháp chúng ta có thể làm thử. Muốn đối trị hôn trầm, Thông thường lúc niệm Phật nếu có hiện tượng hôn trầm thì chúng ta đứng dậy đi kinh hành, không nên ngồi tiếp. Kinh hành tức là vừa đi vừa niệm Phật, hoặc là đứng dậy lại Phật. Lại Phật là chúng ta vận động thì không đến nỗi có hôn trầm. Bạn lại hơn 10 lại hoặc 20 lại hoặc 30 lại thì đã diệt trừ được hôn trầm. Kinh hành nhiễu Phật, lại Phật là phương pháp thường dùng nhất ở trong niệm Phật đường chúng ta. Chỗ này dạy phương pháp cũng rất hay, chúng ta có thể làm thử, coi cái phương pháp nào có hiệu quả thì chúng ta chọn lấy phương pháp đó. Không có phương pháp nhất định vì thể chất của con người, thiện căn và nghiệp chướng cũng không đồng. Cho nên trong kinh có nói, Phật không có pháp nhất định nào có thể nói được. Chúng ta tu hành không thể chấp trước chỉ có một phương pháp. Thường thường phải biết điều hòa thân tâm, khiến cho thân tâm nhẹ nhàng thì công phu dễ được đắc lực, vậy thì rất tốt. Nhưng nguyên tắc thì không được bỏ. Nguyên tắc tức là tính, nguyện và chấp trì danh hiệu. Ba điều này không được bỏ. Còn như dùng phương pháp gì để niệm, cũng có thể tùy thời mà chọn lấy phương pháp đó. Hai là chỉ việc vọng niệm chướng, nên lại niệm báo Phật sở hữu thập lực tứ vô sở úy, thập bát bất cộng tam muội giải thoát nhất thiết chủng trí, bất khả tư nghị vô lượng công đức, phổ hiện sắc thân lợi ích tất cả, thần thông biến hóa hàng phục ma ngoại. Niệm Phật như vậy là thiện pháp công đức, tất cả tà ác tâm tâm số pháp tự nhiên tiêu diệt. Nghĩa là chúng ta phải thuộc kinh. Tôi thường khuyên mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như còn có khả năng, tốt nhất là điều đọc tam kinh, đọc kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Bởi vì đã thuộc kinh điển, khi vọng niệm của chúng ta khởi lên thì chúng ta chuyên nghĩ những cảnh giới Phật dạy trong kinh đã nói. Trong kinh đã nói Phật từ sơ phát tâm đến tu hành chứng quả độ hóa chúng sanh công đức vô lượng. Chúng ta chuyên nghĩ những cảnh giới này thì vọng niệm không còn nữa. Nghĩ đến những cảnh giới này thì gọi là chánh niệm, tại trong Tịnh Độ Tông gọi là chánh niệm. Chúng ta chuyên nghĩ công đức của Phật, không nghĩ đến tham sân si mạng. Đây tức là đem những cảnh giới đó chuyển qua, dùng cái phương pháp này diệt trừ vọng tưởng. Ba là chỉ diệt ác cảnh tướng, chỉ diệt ác cảnh chướng, nên dạy niệm pháp Phật. Pháp Phật tức là pháp thân Phật. Pháp Phật tức là bình đẳng pháp tánh, không tịch vô vi, không có hình tướng. Đã không hình tướng làm gì có cảnh giới bức bách. Cảnh giới không tịch tức là chỉ diệt ác cảnh chướng. Nghĩa là nói thì rất dễ dàng, phải có công phu rất khá mới được. Hay nói cách khác, tu hành cũng phải có một tí định, có một tí huệ. Có định, có huệ thì phương pháp của điều này mới có thể dùng được. Nếu chúng ta cũng không có một tí cơ sở định huệ thì cái phương pháp này rất khó dùng. Người sơ học khó dùng. Làm sao, phải làm sao đây? Giả như có ác cảnh hiện ra thì chúng ta không nên tiếp tục ngồi, bởi vì cái cảnh giới này phần nhiều là do tịnh tọa mà sanh ra. Thí như đang tịnh tọa thì nên đứng dậy, không nên ngồi nữa. Không ngồi thì nên lại Phật hoặc là niệm Phật. Niệm ra tiếng, niệm Phật ra tiếng và lại Phật thì cái ác cảnh này không hiện ra nữa. Cho nên bạn phải có công phu định huệ mới có thể làm nổi, ở trong định mà có thể diệt trừ được cảnh giới này. Bốn là trị diệt bệnh sự trướng, nên dạy niệm thập Phật, duyên Phật Bồ Đề, quy thế lực trì bổ nguyện công đức, không bị liên quan sự việc thế gian, duyên Phật phước đức, tướng hảo trang nghiêm, ý sanh thần tướng, không bị tất cả bệnh khổ não hại, niệm Phật pháp thân giống như hư không, tùy theo trí lực ứng hóa tất cả, không như chúng sanh phiền não thân, tám khổ đọa đầy, việc đời ràng buộc như tầm làm kén không có ngày ra. Niệm Phật như vậy, sự chướng tức diệt, nên biết trong tâm niệm Phật công đức quảng đại đều được thành tựu, nghiệp chướng sâu nặng đều được diệt trừ. Đoạn này nói thật sự đúng như vậy. Trong mấy điều đã nói như trên, thì điều này cùng với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có mối quan hệ mật thiết nhất. Cũng như phần trước tôi đã có nói, làm thế nào trong đời này chúng ta giữ được không sanh bệnh? Tôi thường nói không già, không bệnh là mỗi một người đều mong cầu. Làm thế nào mới có thể không già, không bệnh? Phải niệm Phật. Niệm Phật nhất định phải hiểu được đạo lý của sự niệm Phật, phải hiểu được cách niệm của sự niệm Phật. Như trên đã có dạy cho chúng ta là niệm Phật ứng thân, niệm Phật báo thân và niệm Phật pháp thân. Nếu như bạn đối với cảnh giới Phật không được rõ ràng thì bạn làm sao biết cách niệm? Nhất định bạn phải biết được rất rõ ràng, rất minh bạch. Lúc chúng ta niệm Phật, nếu tiếng niệm Phật cùng với Phật tương ứng, cùng với tam thân của Phật tương ứng, cùng với tâm nguyện của Phật tương ứng, cùng với trí huệ của Phật tương ứng, cùng với phước đức của Phật tương ứng, thì rất tự nhiên tất cả ma chướng, bệnh ma, phiền não rắc rối, những thứ ngoại duyên này cả thể đều có thể xa lìa, có thể diệt trừ. Cho nên đoạn khai thị này vô cùng quan trọng. Chúng ta phải hiểu rõ, phải rất thấu triệt, hết lòng mà học tập. Cái công đức lợi ích này thì hiện tại có thể đạt được. Sở hiện tướng hảo, bất giữ kinh hộp giả, thị vi ma sự, bất giữ bổn sở tu hành hợp giả, thị vi ma sự. Nghĩa là học Phật thường thường gặp phải ma chướng. Vì sao thường thường lại gặp phải ma chướng? Nguyên nhân là chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay cùng với tất cả chúng sanh đã kết rất nhiều mối quán thù. Không cần nói trong đời quá khứ, chúng ta trong đời này, Trước kia chưa học Phật, chúng ta đều nghĩ rằng những động vật súc sanh đều là phải cho chúng ta ăn. Chúng ta sát sanh ăn thịt chưa từng có hoài nghi qua. Nào có biết đâu, chúng ta ăn thịt của những chúng sanh đó, chúng nó đâu có cam tâm tình nguyện cho chúng ta ăn. Vì sức lực của chúng nó yếu kém, không có cách nào chống lại, nên bị chúng ta đã ăn. Chúng nó có cam tâm hay không? Nhất định là không cam tâm. Không cam tâm thì chúng nó có lòng sân hận, có lòng báo thù. tương lai ý niệm phải báo thù đòi nợ thì rất sâu. Từ vô lượng kiếp đến nay, cùng với những chúng sanh này đã kết mối oán thù không biết là bao nhiêu. Chúng ta tu hành thì những quan gia trái chủ này thấy được người muốn ra khỏi tam giới, muốn bỏ trốn, đâu có đơn giản như vậy. Mối oán thù của ta chưa báo, món nợ chưa trả mà người muốn bỏ đi, đâu có dễ dàng như vậy. Cho nên hoàng gia trái chủ biến hiện rất nhiều cảnh giới để làm nhiễu loạn, để làm mê hoặc bạn, làm trở ngại bạn. Ma là do đây mà có. Cho nên không có người nào tu hành trên đạo Bồ Đề mà không gặp cảnh giới ma. Cảnh giới ma thật là rất nhiều, rất nhiều. Nếu chúng ta có thể phân biệt được thì chúng ta thấy được những cảnh giới đó. Chúng ta học Phật thấy được cảnh giới của chư Phật Bồ Tát y chánh trang nghiêm, đó là chuyện tốt. Nếu là do ma biến hiện không phải thật thì chúng ta không nên bị lừa gạt. Làm thế nào có thể phân biệt không hợp với kinh, đó là cảnh ma? Nếu như nhìn thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới còn có người nam người nữ, đó là giả, tuyệt đối không phải thật. Tại vì sao? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ 48 lời nguyện có nói, những người của Tây Phương Cực Lạc thế giới thân tướng cùng với A Di Đà Phật hoàn toàn giống nhau. Đây là trong kinh có nói rất rõ ràng. Mọi người đều là liên hoa hóa sanh, mọi người đều là thân kim sắc, không chỉ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái thân lớn nhỏ đều như nhau, tướng mạo cũng như nhau. Nếu bạn nhìn thấy không giống nhau thì đó là giả, không hợp với kinh thì cảnh giới đó không phải thật. Không hợp với bổn sở tu hành, đó là ma sự. Chúng ta niệm Phật lúc sắp lâm chung nhất định là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Nếu như lúc sắp mạng chung mà vị sư Phật đến tiếp dẫn chúng ta thì đó là giả, nhất định là ma đến hiện, ma biến hiện, đó là không hợp với bổn tu của chúng ta. Nếu là Thích Ca Mâu Ni Phật đến tiếp dẫn, đó cũng là giả, vì chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật là hy vọng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Lúc lâm chung sao lại là vị Phật khác đến tiếp dẫn, cũng là không hợp với bổn tu. Cho nên phải biết chúng ta là người niệm Phật, lúc lâm chung thấy được A Di Đà Phật, thấy được Tây Phương Tam Thánh, đó là thật. Nếu thấy được Phật Bồ Tát khác đều là giả. Phải biết điều này. Nếu như thấy được Phật Bồ Tát khác mà khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì đó là thật, không phải là giả. Nếu không phải dạy chúng ta cầu sanh tịnh độ mà tiếp dẫn chúng ta đi nơi khác thì đó là giả, không phải thật. Phải biết phân biệt điều này. Thiện căn phát giả, tất báo nhân cảnh tướng, tạm hiện tiện tạ. Nghĩa là những người có thiện căn khi nhìn thấy tướng lành thì thời gian rất ngắn tạm. Tạp nhân thiện tâm tương tục bất đoạn, nhược thị ma sở tác giả, tất báo nhân cảnh tướng cửu cửu bất diệt. Tức là cảnh giới của ma hiện ra thì thời gian thì dài, cảnh giới của Phật hiện ra thời gian thì ngắn, chỉ có một lát thì biết mất, không còn thấy nữa. Chỉ thấy được vài giây, thậm chí có thể thấy được một hai phút thì là rất dài, nếu dài hơn thì không được, không thấy được. Thời gian không thể rất dài, bả lại sau khi biến mất thì không bao giờ thấy lại. Nếu là cảnh giới của ma, sau khi biến mất chẳng bao lâu chúng lại hiện ra, thường thường hiện ra, đó không phải là cảnh giới tốt. Xưa kia, Viễn Công Đại Sư, tức là Đại sư Huệ Viễn ở Lư Sơn, chúng tôi đọc trong truyện ký, nói Ngài trong một đời thấy được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ thấy được ba lần. Mấy chục năm chỉ thấy được ba lần, không phải thường thường thấy được. Nếu thường thấy được thì vấn đề này rất nghiêm trọng. Có số người lúc mới học Phật thấy được tướng lành, về sau không còn thấy nữa thì họ nôn nóng nghĩ rằng có phải là không còn cảm ứng nữa, đó là sai rồi. Nếu thường thấy được tướng lành thì đó là cảnh ma hiện ra, không phải cảnh giới tốt. hoặc tà khứ canh lai nhiễu loạn, tập nhân thiện tâm tạm pháp hoàng diệt, hoặc thúc nhi biến thành ác niệm. Cho nên phàm là đến làm nhiễu loạn chúng ta, khiến cho chúng ta tinh thần bất an, tâm không thanh tịnh, đều là cảnh ma, tuyệt đối không phải cảnh giới tốt. Nếu thấy tướng lành hiện ra mà khiến cho tâm thức động loạn, phiền não nặng thêm, làm cho chướng ngại không được định tâm, đều thuộc ma hiện. Mấy đoạn này, mấy câu này, hy vọng mọi người phải đọc cho thuộc, luôn luôn ghi nhớ trong tâm. Bởi vì chúng ta rất dễ gặp phải những cảnh giới này thì chúng ta có khả năng phân biệt đó là cảnh giới Phật hay là cảnh giới ma, thì chúng ta không bị lừa gạt. Nếu biết là cảnh giới ma thì chúng ta xa lìa chúng nó, không nên đi theo chúng nó. Nếu thấy tướng lành đã hiện, tuy chưa chứng được thiền định mà thân tâm thanh tịnh sáng suốt, tức là tâm địa quang minh thanh tịnh, thiện niệm khai phá, thì phiền não nhẹ, hoặc tam muội thông suốt, thân tâm khoái lạc, trong ngoài yên ổn, khí sắc rạng rỡ, phiền não vắng lặng, công đức cao vời. Đây là tướng lành đã hiện. Có nghĩa là nói rõ, những người học Phật thân tâm nhất định là bình thường. Nếu không bình thường thì có lẽ họ bị ma làm quấy nhiễu, đó không phải là hiện tượng bình thường, không phải là hiện tượng công phu đắc lực. Nếu lúc công phu đắc lực thì con người nhất định là bình thường, thân tâm khỏe mạnh, khí sắc rạng rỡ. Đây là học Phật thật sự có được công phu, thật sự được đắc lực. Nếu tà chánh chưa rõ nên dùng hai pháp đối trị. Đây tức là thường nói chỉ và quán hai pháp. Một là chỉ pháp, gọi là thâm nhập tam muội nhất tâm niệm Phật. Pháp thứ nhất gọi là thâm nhập tam muội, hiện tại chúng ta vẫn làm không được. Nếu là nhất tâm niệm Phật thì được. Nhất tâm niệm Phật niệm lâu rồi thì sẽ thâm nhập tam muội. Khi cảnh giới đó hiện ra, đều biết hư vọng. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bóng nước, ảnh tượng, cho dù là cảnh giới Phật cũng được, cảnh giới ma cũng được, đều không để ý đến, đều không chấp trước. Vậy thì đúng rồi, không sai tí nào. Đảng bình tâm trụ định, tức là tâm bình tĩnh, bất thủ bất xả, tức là khi nhìn thấy cảnh giới, chúng ta hoàn toàn không để ý đến nó. Lúc tâm vắng lặng, không khởi phân biệt, thì đó là cảnh thánh, cũng tức là tướng lành, cảnh giới tốt. Thì đà, thì định lực càng sâu, tức là tăng trưởng định huệ, hiện tướng như pháp, nhược thị ma cảnh, hiện tướng bất cửu tự hoại, tùng pháp nghĩa bất như pháp. Nghĩa là lúc cảnh ma hiện đến, khiến cho bạn động tâm, tức là phá hoại tâm thanh tịnh của bạn, phá hoại thiền quán của bạn. Nếu phá hoại không được thì chúng lập tức bỏ đi, bởi vì mục đích của chúng không đạt được thì chúng bỏ đi. Cho nên dùng các phương pháp này rất hay. Hai là quán pháp, gọi là quán chân không pháp giới, niệm hư không pháp Phật, tức là niệm pháp thân Phật. Pháp thân không có tướng. Thôi kiểm hiện tướng, bất kiến sanh xứ. Thôi là tìm hiểu, kiểm là kiểm điểm, tức nghĩa là dạy chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát đi nghiên cứu. xem xét cái tướng đó hiện ra. Bất kiến sanh sử, tức là tìm xem cái tướng đó từ đâu mà có, đi tìm nguyên nhân của nó. Hễ vừa đi tìm thì tướng đó không còn nữa. Lúc tướng đó không còn, cứ tiếp tục quán sát nó đã đi đâu. Dùng cái phương pháp này để quán, tướng vốn không tịch, tâm niệm cũng tịch, biết biết cảnh giới ma, tức cảnh giới Phật, lìa khỏi chân như, không một pháp tướng. Quán niệm như vậy, Phật pháp tự nhiên hiện tiền, cảnh ma tự nhiên tiêu diệt. Đây là dùng trí huệ để quán sát. Phần trước có nói chỉ pháp là dùng định công, cho nên phần trước dạy phương pháp rất thích, có thể tăng trưởng định lực. Phần sau dạy phương pháp cũng rất thích hợp, có thể tăng trưởng trí huệ. Đây là dạy cho chúng ta dùng hai cái phương pháp để đối trị cảnh ma hoặc là cảnh Phật, không nên khởi tâm phân biệt, thì đối với định huệ của mình nhất định có sự giúp đỡ. Tu tịnh nghiệp nhân, cụ tam chủng lực, tức là những người tu tịnh nghiệp là chuyên tu pháp môn niệm Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ, thì rất tự nhiên đầy đủ ba thứ lực lượng. Thứ nhất là niệm lực. Cái niệm lực này là do tính tâm và nguyện tâm của chúng ta sanh ra. Thứ hai là bổn hữu Phật tánh lực, tức là thiện căn tự tánh vốn có của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, trong Tịnh Tông thường gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, là tự tánh chân tâm của chúng ta. Bởi do niệm Phật khiến cho tự tánh chân tâm đều hướng ra bên ngoài hiển lộ, thì gọi là bổn hữu Phật tánh lực. Thứ ba là Phật nhiếp thủ lực, tức là bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật và chư Phật Như Lai gia trì. Phần trước hai điều là bổn hữu, điều thứ ba là gia trì, cho nên niệm lực vô cùng quan trọng. Không có niệm lực, tự tánh của chúng ta, cũng tức là Phật tánh của chúng ta không bao giờ hiện tiền, thì lực lượng gia trì của chư Phật có chướng ngại. Hay nói cách khác là gia trì không được. Trong ba thứ lực lượng thì niệm lực là quan trọng nhất. Niệm lực tức là tin sâu nguyện thiết, lão thật niệm Phật. Đầy đủ ba thứ lực lượng này. Khứ Phật bất dị viễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Ba câu khai thị này là trong Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương, rất quan trọng. Những lời khai thị này, nếu chúng ta đã khẳng định tin sâu không hoài nghi, thì công phu tu hành của chúng ta sẽ thành tựu, có được lực lượng gia trì không thể nghĩ bằng. Lòng tin của chúng ta đã kiên cố, một câu Phật hiệu, một cuốn kinh A Di Đà thì đủ rồi. Bất giả phương tiện, tức là không cần mượn pháp môn khác để giúp đỡ. Tự đắc tâm khai, nghĩa là bạn niệm câu Phật hiệu này đến cùng thì rất tự nhiên tâm khai ý giải. Tức là trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh thành Phật, là cái ý nghĩa này. Cho nên một câu Phật hiệu này công đức thật là không thể nghĩ bàn. Tiếp theo là nói tỷ dụ, như người ốp hương thân có mùi thơm, đây tức gọi là hương quang trang nghiêm. Cho nên đạo tràng niệm Phật cũng gọi là chùa Hương Quang. Tây phương cực lạc thế giới là Vô Lượng Quang, cũng gọi là Vô Lượng Bảo Hương. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì biết được cực lạc thế giới không những là Vô Lượng Quang thế giới, cũng gọi là Vô Lượng Hương thế giới, tức là Hương Quang Trang Nghiêm. Dùng chân chánh tịnh niệm diệt trừ tà vọng trược tưởng. Trược là nhiễm ô, chúng ta gọi là tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tức là thuộc về một loại này. Bên trong không nghĩ, ngoại cảnh không động, trong ngoài pháp không, tất cả vô sanh. Đây là công phu định lực rất sâu, cũng là trong kinh A Di Đà có nói cảnh giới nhất tâm bất loạn. Mấy câu này nói được rất rõ ràng, nếu muốn đạt đến cái cảnh giới này thì phải dùng chân chánh tịnh niệm, tức là tịnh niệm tương kế. Chân chánh tịnh niệm là trong tâm niệm Phật, nhất định không được xen tạp. Không những tất cả thiện ác pháp thế gian không được xen tạp, mà tất cả Phật pháp cũng không được xen tạp. Nếu có xen tạp, Phật pháp cũng không thể thành tựu. Cho nên nói là niệm một vị Phật, đọc một bộ kinh. Nếu đọc nhiều kinh thì là xen tạp, tức là tâm lực của mình đã phân tán. Đó là trong kinh dạy cho chúng ta rất rõ ràng. Nhân Vương nói, tức là trong kinh Nhân Vương có nói, tất cả pháp không đắc vô sanh nhẫn, là vô sanh nhẫn cũng gọi là vô diệt nhẫn, vô trụ nhẫn. Đây là trong kinh A Di Đà có nói đến A Bệ Bạc Trí chứng được quả vị vô sanh nhẫn, cảnh giới thấp nhất của vô sanh nhẫn là Bồ Tát của Huyền Giáo Sơ Trụ. Trong cảnh giới nhất tâm bất loạn đã đạt đến lý nhất tâm bất loạn rồi, không phải là sự nhất tâm bất loạn, cho thấy cái cảnh giới này rất là cao. Nay ở cõi này, độ người niệm Phật quy về tịnh độ, lúc sanh tiền lấy oai lực gia trì khiến không thối chuyển, lúc lâm chung lấy nguyện lực tiếp dẫn khiến được vãng sanh. Điều này là giới thiệu Đại Thế Chí Bồ Tát cho chúng ta biết, vị Bồ Tát này thường ở cõi Ta Bà thế giới gia trì người niệm Phật, trợ giúp A Di Đà Phật tiếp dẫn người niệm Phật sanh đến Tây Phương Tịnh Độ. Trước khi chưa vãng sanh đến Tây Phương Tịnh Độ thì Bồ Tát lấy oai lực gia trì khiến cho chúng ta không thối chuyển, mỗi ngày công phu được tiến bộ. Lúc sắp mạng chung, Ngài nhất định cùng với A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Đây là bốn nguyện lực của Bồ Tát. Từ Vân nói, tức là Pháp Sư Từ Vân Quán Đỉnh đời nhà Thanh có nói, bất trực Phật, trực là gặp được, bất trực Phật tức là nếu chúng ta không gặp được Phật, nếu không nghe Pháp thì ác bạn ác đến, chúng ma quấy nhiễu, chịu khổ luân hồi, đọa vào ác đạo, trần duyên làm chướng đạo, thọ mạng ngắn ngủi, tu hành thối chuyển, nhiều kiếp khó thành. Đây là mười thứ khổ của cõi Ta Bà. Nghĩa là Pháp Sư Từ Vân đem hai cõi Ta Bà thế giới và cực lạc thế giới, hai thứ khổ vui làm một cuộc so sánh. Cõi Ta Bà có mười thứ khổ, mười thứ này đã nói trên thật là khổ. Tiếp theo là nói rằng là thế giới có 10 thứ vui, 10 thứ này vừa đúng tương phản, thường thấy Phật khi sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới. Không những thường thường cùng với A Di Đà Phật ở một chỗ, một bước cũng không rời khỏi. Đồng thời cũng thường thấy được mười phương thế giới tất cả chư Phật cũng không rời khỏi. Không rời khỏi A Di Đà Phật thì làm sao có thể thấy được mười phương tất cả chư Phật là hóa thân mà đi? Những người Tây Phương thế giới có bản lãnh rất lớn, mỗi người đều có thể phân thân, còn chúng ta ở cõi này không có cách nào phân thân, thật là đáng thương. Những người Tây Phương thế giới mọi người đều có thể phân thân vô lượng vô biên, cho nên ở trước mặt của mỗi một vị Phật đều có mình ở đó, cùng với Phật ở một chỗ, tức là thường thấy Phật. Sự lợi ích của Tây Phương cực lạc thế giới nói không hết, chỉ có một thứ này thôi thì là không thể nghĩ bàn. Nếu bạn sanh đến những thế giới của chư Phật khác thì không có cái năng lực này, chỉ có sanh bản Tây Phương cực lạc tịnh độ mới có bổn nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì, thì bạn lập tức có được cái năng lực này, thường nghe Pháp. Nghĩa là Tây Phương cực lạc thế giới lục trần thuyết pháp, cho nên cư dân được nghe Pháp không bao giờ có gián đoạn.
Hội thánh hiền, tức là các bậc thượng thiện nhân đều tụ họp một chỗ. Lìa ma sự, tức là Tây Phương cực lạc thế giới tuyệt đối không có ma sự, không có lục đạo luân hồi, cũng không có tam ác đạo. Thắng duyên trợ đạo, thắng là thiện duyên rất thù thắng, giúp cho bạn thành tựu đạo nghiệp, thọ mạng vô lượng, nhập chánh định tụ, một đời hạnh mãn, tức là một đời tu hành được viên mãn, không cần để đến đời sau. Đây là mười thứ vui của cõi an dưỡng, tức là mười thứ vui của Tây Phương cực lạc thế giới, cho nên gọi là cực lạc thế giới. Nếu có người ta hỏi bạn cái quê chỗ nào thì bạn có thể nói ra từng điều cho họ nghe. Ở cõi ta bà thế giới chúng ta không có mười điều vui này, ở Tây Phương cực lạc thế giới đều có đầy đủ. Sanh cực lạc có bốn ý, nghĩa là mười phương thế giới cũng có Phật. Vì sao phải cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới? Tôi nghĩ rằng có những vị đồng tu bị hỏi đến cái vấn đề này, nếu có người hỏi phải trả lời như thế nào, chỗ này có đáp án, bạn cứ đi theo cách này trả lời thì được rồi. Thứ nhất là hữu duyên, điều này rất quan trọng. Mười phương chư Phật, ta cùng với họ không có duyên, ta muốn đi cũng không được. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật còn có những người ta bà thế giới chúng ta có duyên, không những có duyên và lại có duyên rất sâu rất nhiều. Chỉ cần chúng ta muốn đi, không có người nào mà đi không thành. Đây là điều thứ nhất là có duyên. Di Đà nguyện trọng thiên tiếp ta bà nhân, tức là nguyện lực của Di Đà chuyên tiếp dẫn người ta bà thế giới vì đặc biệt có duyên phần. Thứ hai là sự chúng sanh quy bằng tình nhất cố, nhược thiết thập phương gia diệu, sơ tâm mang nhiên, vô sở y thác. Đây tức là chuyên môn chỉ một phương hướng, vì chúng sanh của ta bà thế giới tình chấp rất nặng. Nếu lìa được tình chấp, không học pháp môn này, bạn cũng có thể thành tựu. Nhưng tình chấp khó đoạn thì đới nghiệp vãng sanh. Nếu tình chấp quy nhất, cả thể đều quy A Di Đà Phật, vậy thì được rồi. Giả như nói với bạn có mười phương chư Phật mà tâm của bạn vẫn còn tán loạn, không được tập trung, thì đạo nghĩa không thể thành tựu. Thứ ba là bất ly hoa tạng cố, cực lạc khứ thử thập vạn ức sát, tức tại hoa tạng đệ thập tam tầng, vị xuất sắc chủng ngoại. Nghĩa là Tây Phương thế giới đích thật cùng với chúng ta là một nhà, là cùng trong một cái đại thế giới. Cái một cái đại thế giới này tức là Hoa Tạng thế giới. Cái thế giới này quá lớn, quá lớn. Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất tường tận. Hoa Nghiêm thế giới gồm có 20 tầng, Ta Bà thế giới của chúng ta và Tây Phương Cực Lạc thế giới đều ở tầng thứ 13 trong Hoa Tạng thế giới, cho thấy Ta Bà và Cực Lạc cùng chung một tầng, khoảng cách cũng không xa lắm. Thật ra là trung tâm của Hoa Tạng thế giới. Bốn là Đức Bổn Sư Cố. Kinh văn: Phật hữu kiến Phật vô lượng thọ, quán tự tại đẳng sở vi nhiễu, ký tán bổn tôn, bổn tôn giá na chi đức như thị, khởi phi bổn sư tùy danh dị hóa giả, sự tất tùng thử giới quy bị giới, kiến Di Đà quy Cực Lạc, cư Cực Lạc lý tắc phản bất giác hoàng bổn giác, kiến tự tánh cư duy tâm. Cách nói này vô cùng viên mãn. A Di Đà Phật tức là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, là đồng một vị Phật quá vô lượng vô biên thân. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì gọi là A Di Đà Phật, ở Ta Bà thế giới thì gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên thực tế là một vị Phật. Cho nên đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là thấy được bổn tôn Phật. Nên biết rằng những điều này cũng là tùy theo tình chấp chúng sanh của Ta Bà thế giới mà nói. Có phải là sự thật hay không? Là sự thật, tuyệt đối không phải vọng ngữ. Theo chân lý là trở về bản giác, thì thấy A Di Đà Phật thì chứng tự tánh Phật. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trụ duy tâm tịnh độ. Đây là một thế giới chân thật, không phải là hư ngụy. Thập pháp giới đều không phải chân thật, chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thật. Phải nên biết, không phải là chân thật thì chúng ta vĩnh viễn không đạt được. Chỉ có chân thật thì chúng ta vĩnh viễn mới đạt được. Phải nên biết. Văn thuyết Phật danh vì văn huệ, ước tưởng tại hoài vì tư huệ, trì danh bất vong vì tu huệ, Bồ Tát lý tam diệu huệ, tịnh độ vãng hoàng. Đoạn này là nói rõ Bồ Tát Đại Thừa tu tam huệ, văn huệ. Tam huệ tức là văn tư tu, bậc thánh tiểu thừa tu học tam học. Tam học là giới định huệ. Người niệm Phật chúng ta tu học những gì? Chúng ta phải biết điều này. Có người nói niệm Phật là tiểu thừa. Chúng ta niệm Phật không phải là tiểu thừa. Chúng ta tu là tam huệ. Rất rõ ràng nghe được câu danh hiệu A Di Đà Phật này là văn huệ. Trong tâm tưởng nhớ Phật là tư huệ, trong miệng niệm Phật là tu huệ. Cho nên chúng ta tính nguyện trì danh, tức là Bồ Tát Đại Thừa sở tu là tam diệu huệ. Không nên xem phương pháp tu trì này coi thường khinh thường. Đó là cái lỗi của họ, vì họ đã hiểu lầm. Nghe pháp môn niệm Phật mà tâm không hoài nghi, gọi là tin. Trong tâm không hoài nghi, trong tâm không có ý niệm thứ hai thì mới gọi là tin. Đây là thật sự tin. Tính dĩ nhi giải, tức là sau khi tin rồi phải hiểu rõ, phải minh bạch thì gọi là giải. Tâm khởi lạc dục,
vị chi nguyện, lạc là ưa thích. Trong tâm thật sự khởi sanh lòng ưa thích Tây phương Cực Lạc thế giới, hoan hỷ muốn gặp A Di Đà Phật, thì cái nguyện này là chân nguyện. Trong tâm niệm tưởng nhớ A Di Đà Phật thì cũng như tưởng nhớ thân nhân cha mẹ của chúng ta vậy. Hoài niệm Tây phương Cực Lạc thế giới cũng như nhớ quê hương vậy. Phải có sự mong muốn sâu xa như vậy thì mới gọi là nguyện. Nguyện dĩ nhi niệm, tâm cần tinh tấn vị chi hạnh. Nghĩa là làm thế nào chúng ta về nhà gặp cha mẹ, làm thế nào trở về quê hương, thì phải niệm niệm không quên một câu A-di-đà Phật này. Phải hết lòng mà niệm, cố gắng khẩn thiết mà niệm thì nhất định được thành tựu. Kinh Di Đà nói, nếu người nào có lòng thì phải nên phát nguyện chấp trì danh hiệu Đức Thế Tôn. Tại trong Kinh Di Đà ba lần khuyên chúng ta phát nguyện, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Ngũ nghịch tội nhân, lâm chung thập niệm, đất vãng sanh giả, diệt đất bất khối. Tức là những người một đời tạo tác ngũ nghịch thập ác, sau khi mạng chung thì nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Giả như họ có duyên phần, lúc sắp lâm chung gặp được thiện chi thức khuyên nhủ họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, họ nghe xong liền rất vui mừng, liền tiếp nhận thì chịu niệm. Chỉ cần 10 niệm thì được vãng sanh. 10 niệm không phải là một hơi là một niệm, mà là một câu Phật hiệu là một niệm, tức gọi là lâm chung 10 niệm. Lúc lâm chung 10 niệm một niệm thì đều được vãng sanh. Cho nên có được vãng sanh hay không là quyết định một niệm sau cùng lúc lâm chung. Chúng ta bình thường niệm Phật cũng như huấn luyện binh sĩ vậy, lúc ra đánh trận thì cái then chốt ở tại một niệm sau cùng, cũng tức là hy vọng chúng ta nuôi thành một thói quen. Nếu lúc lâm chung thì không quên mất một niệm sau cùng lúc lâm chung mà nhớ niệm A Di Đà Phật thì chúng ta đã thành công. Phật nhất định đến tiếp dẫn, thành chánh định tụ cố, chuẩn tri tội nhân thập niệm tức sanh khí hỷ. Chuẩn là chắc chắn, khí là pháp khí, tức là họ đã đầy đủ điều kiện chắc chắn được vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Phản hiện thế nhân, tuy hành chúng thiện ư bỉ Phật độ vô tính hệ hạnh nguyện, diệt danh vi phi khí giả. Nghĩa là những người đại thiện thế gian chúng ta là nhà đại từ thiện, họ đã làm rất nhiều việc lợi ích cho xã hội, làm những việc xã hội cho chúng sanh, nhưng họ không tin Tây phương Cực Lạc thế giới, không muốn vãng sanh, vậy thì họ nhất định không được vãng sanh. Còn những người cho dù có tạo tác ác nghiệp, lúc sắp mạng chung họ thật sự hối cải sám hối, sau cùng họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Phật không bỏ họ mà tiếp dẫn họ. Tâm của Phật thật là đại từ đại bi. Khi con người đã tạo ác mà biết họ sám hối, mà biết hối cải, thì đây là đại thiện nhân. Chúng ta phải biết điều này, không nên coi thường. Tục ngữ Trung Quốc có nói, lãng tử biết hồi đầu còn quý hơn vàng. Vấn đề là họ có thật sự hồi đầu hay không. Nếu họ thật sự đã hồi đầu thì là con người tốt nhất. Phải biết điều này. Nhược thất nhật, thất giả lễ niệm Phật danh. Đây tức là thường thường gọi là đã Phật thất. Khóa tu Phật thất phải là 7 ngày 7 đêm, Phật hiệu không gián đoạn. Tam tâm là chí thành tâm, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới. Chữ Thiên này là chỉ cho Thập Địa Bồ Tát. Thập Địa Bồ Tát hóa thân làm Đại Phạm Thiên Vương, Ngài ở cõi trời giáo hóa chúng sanh. Đại Phạm Thiên Vương Thập Địa Bồ Tát đó Vì sao chúng ta phải niệm tâm niệm Ngài? Vì trong vô lượng kiếp trước, Ngài cùng với chúng ta là đồng tham đạo hữu, cùng với chúng ta một đường tu hành. Hiện nay, Ngài chứng đến Thập Địa Bồ Tát, đã làm Thiên Vương, chúng ta vẫn còn trong tam ác đạo, vẫn còn đang luân hồi, thật là cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Người ta đời đời kiếp kiếp tinh tấn tu hành, chứng được quả vị thù thắng như vậy, trong lòng chúng ta rất là hổ thẹn, nhưng cũng rất là may mắn ngày nay chúng ta gặp được cái pháp môn này. Nếu trong đời này chúng ta thật sự được vãng sanh, thì địa vị của chúng ta có thể ngang hàng với Ngài, lập tức thì cũng như Ngài vậy. Nếu chúng ta không được vãng sanh, tương lai sẽ đọa lạc, thì cùng với Ngài càng cách càng xa. Chúng ta phải tâm niệm điều này, không tâm niệm điều khác. Đọc kinh giải nghĩa, sinh sâu nhân quả, trì giới lợi sanh, phát tâm phát nguyện, người hồi hướng cầu sanh, thì chân Phật hay quá Phật đến rước. Sao lại là chân Phật hay quá Phật đến tiếp dẫn? Đó là chỉ cho công phu niệm Phật sâu hay cạn. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thì chân Phật hiện đến. Chân Phật tức là báo thân Phật, là báo thân của A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Nếu là sự nhất tâm bất loạn trở xuống, đều là thuộc về hóa thân Phật, tức là hóa thân của A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, thì gọi là chân Phật hóa Phật. Thật ra báo thân và hóa thân đều là như nhau, không nên khởi tâm phân biệt. Nếu bạn muốn phân biệt, nhất định phải là báo thân của A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn, thì bạn phải quyết tâm mà niệm. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì báo thân Phật đến tiếp dẫn bạn. Ngồi trên đài kim cang, tức thì hoa nở thấy Phật nghe pháp, ngộ vô sanh nhẫn, chư Phật thọ ký, thì gọi là thượng phẩm thượng sanh. Đoạn này là nói cảnh giới của thượng phẩm thượng sanh. Tuy tạo ngũ nghịch, nhưng không bán pháp, nhất định được sanh. Nếu có bán pháp thì không được sanh, có nghĩa là tin thì nhất định được vãng sanh. Điều này phải đặc biệt chú ý đến. Nếu như họ bán Phật bán pháp thì nhất định không tin Phật pháp, đương nhiên là không được vãng sanh. Nếu như họ không bán pháp, họ tin tưởng Phật pháp, tuy họ đã tạo tác tội nghiệp cực trọng mà cầu sanh tịnh độ cũng được vãng sanh, nhưng phải xem kinh nhiều lần, phải đọc nhiều lần, phải hiểu rõ ý nghĩa trong kinh. Vì sao họ được vãng sanh là bởi vì họ đích thật hội đủ những điều kiện như trong kinh đã nói, tức là họ thật sự sám hối, thật sự hồi đầu, thì họ nhất định được sanh. Cho nên công đức của sám hối vãng sanh thật là không thể nghĩ bàn. Vì vậy, những người niệm Phật chúng ta đối xử với những người ác thế gian tạo tác tội nghiệp, không nên khinh mạng họ, không nên coi thường họ. Tại vì sao? Nói không chừng lúc lâm chung họ vãng sanh, họ sám hối vãng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không bằng họ. Rất có thể là như vậy. Chúng tôi đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Thế Tôn có nói câu chuyện của vua A Xà Thế giết cha hại mẹ. Cùng với Đề Bà Đạt Đa liên kết phá hòa hợp ta và hợp tăng, đã tạo tác ngũ nghịch thập ác. Lúc trong Đại Tạng Kinh có một cuốn Kinh A Xà Thế Vương là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Nói vua A Xà Thế lúc sắp mạng chung biết sám hối, tự biết mình lúc sanh tiền đã làm những việc hoàn toàn sai lầm. Nay hồi đầu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vua A Xà Thế vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phẩm vị gì? Là thượng phẩm trung sanh. Đây là chúng ta không thể ngờ được. Người tạo tội nghiệp như vậy mà được vãng sanh, theo chúng ta nghĩ có lẽ là hạ hạ phẩm vãng sanh, đâu có ngờ rằng là được thượng phẩm trung sanh. Đó là do lực lượng sám hối của vua Xà Thế, là thật sự sám hối, thật sự hồi đầu thì lập tức siêu việt. Cho nên đây cũng là đánh thức chúng ta phải đối xử với những người thế gian tạo ác, không nên khinh mạng họ. Trong Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương có dạy lễ kính chư Phật, nghĩa là đối xử với tất cả mọi người phải có lòng cung kính và là rất đúng. Hễ họ vừa hồi đầu hối cải thì cái công đức đó vô lượng vô biên. Đại bạn nói, đại bạn tức là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ, tính lạc bất nghi, nại chí nhất niệm, niệm ư bỉ Phật, diệt đắc vãng sanh. Đây tức là nói rõ hợp ba bộ kinh lại mà xem thì chúng ta đã liễu giải. Một niệm là lúc lâm chung một niệm, không nhất định phải là mười niệm, một niệm cũng được vãng sanh, cho thấy cái pháp môn này thật là thù thắng. Đích thật là chỉ sợ chính pháp giới chúng sanh, tất cả chúng sanh không có duyên phần gặp được. Nếu có duyên phần gặp được pháp môn này thì không một ai mà không được độ. Trong đời này không một ai mà không thành Phật. Cho nên pháp môn này thù thắng, pháp môn nào cũng không sánh bằng. Vì vậy mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán, tất cả chư Phật Như Lai đều hoằng dương. Đây là chúng tôi đọc trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà biết được, sáu phương Phật đều tán thán, tức là sáu phương Phật đều hoằng dương bộ kinh điển này. Tất cả chư Phật đều giới thiệu cái pháp môn này cho tất cả chúng sanh, tiến cử pháp môn này cho tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta đã nắm được rõ ràng những sự thật này rồi, sau đó thì mới hết lòng hết dạ mà niệm một câu Phật hiệu này, thế mới biết được câu Phật hiệu này rất thù thắng, mới biết được sự lợi ích của pháp môn này. Không một pháp môn nào mà có thể sánh bằng pháp môn niệm Phật này. Thiện Đạo Vân, tức là Đại sư Thiện Đạo, là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài là người đời nhà Đường, thiên niệm nhi phi thiên quan. Câu này là nói trong chuyện ký có ghi chép Đại sư Thiện Đạo, Ngài là A-di-đà Phật, quá thần đến. Nói Ngài lúc niệm Phật thì trong miệng phóng ra hào quang, niệm một tiếng Phật hiệu thì có một ánh hào quang, trong ánh hào quang có một vị Phật. Đó là lúc bấy giờ mọi người đều thấy được. Ngài niệm 10 tiếng thì có 10 ánh hào quang, niệm 100 tiếng thì có 100 ánh hào quang, niệm 1000 tiếng thì có 1000 ánh hào quang. Cho nên lúc bấy giờ mọi người đều gọi Ngài Đại sư Thiện Đạo là Quang Minh Pháp Sư, tức là miệng của Ngài phóng ra hào quang. Tiểu Khang, tức là Đại sư Tiểu Khang, cũng là tổ sư đời thứ năm của Tịnh Độ Tông. Ngài niệm 10 tiếng cũng phóng hào quang 10 vị Phật. Những vị tổ sư đều là Phật Bồ Tát tái lai, cho nên các ngài niệm Phật đều có hào quang, đều có tượng Phật xuất hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm có bài kệ nói rằng: dĩ Phật vi cảnh giới, chuyên niệm nhi bất xả, thử nhân đắc kiến Phật, kỳ số giữ tâm đẳng. Nghĩa là cái tâm này bạn niệm Phật số lượng bao nhiêu, bạn niệm Phật được bao nhiêu thì thấy được bao nhiêu vị Phật. Niệm vô lượng Phật thì thấy được vô lượng Phật. Đây là trong kinh Hoa Nghiêm nói đó. Tu hành phải lấy Phật làm cảnh giới, thật là đệ nhất thù thắng, không có thứ nào thù thắng hơn. Quý vị phải hiểu điều này. Tâm tâm niệm niệm trong tâm có Phật thì người này thành Phật rất là mau chóng. Phật do tâm mà có, Phật do đâu mà có, Phật là do tâm mà thành. Phật cũng là từ tâm tưởng sanh. Mỗi ngày chúng ta nhớ Phật niệm Phật thì thời gian thấm thoát tự mình đã biến thành Phật, tức là cái đạo lý này. Cho nên ý niệm trong tâm vô cùng quan trọng, không thể không biết điều này.
sanh lý thân thể của chúng ta hoàn toàn chịu sự khống chế của ý niệm. Nếu ý niệm của chúng ta thanh tịnh thì thân thể thanh tịnh, khỏe mạnh, sống lâu. Hiện nay rất nhiều người trong tâm thường nhớ bệnh, nhớ già. Vì sao họ nhớ bệnh? Vì nhớ đến rất nhiều thuốc bổ, loại thuốc này bổ cái này, loại thuốc kia bổ cái kia, ngày ngày đi hỏi thăm, ngày ngày đi tìm mua cho được. Đó tức là nhớ bệnh. Bất kỳ uống loại thuốc nào bổ nào, đến lúc đó vẫn phải sanh bệnh. Tại vì sao? Vì họ đã nhớ thành công. Nhớ thành công, quý vị có hiểu không? Là nhớ thành công thì sanh bệnh liền. Nhớ tim thì mang bệnh tim, nhớ lao phổi thì mang bệnh lao phổi, nhớ cái gì thì mang bệnh cái đó. Thật là phiền phức. Nếu nhớ đến rất nhiều dinh dưỡng, dinh dưỡng là giữ gìn cho lớp da mịn màng, chất dinh dưỡng làm cho vết nhăn mất đi, đó là nhớ cái gì? Là nhớ già. Cho nên có mua những đồ trang điểm tốt như thế nào, nhưng càng trang điểm thì càng già. Già bệnh chết đều là do bệnh nhớ mới có. Lục đạo luân hồi cũng là do nhớ mới có. Nhưng tại sao bạn không nhớ Phật? Nhớ Phật niệm Phật thì thành Phật. Phật không già, có vị Phật nào là da mặt nhăn nheo hay không? Có vị Phật nào có râu ria không? Là không có. Nhớ Phật niệm Phật thì tự nhiên không già cũng không sanh bệnh. Cho nên ý niệm rất quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng. Trí huệ của Phật vô lượng, quang minh của Phật vô lượng, thọ mạng của Phật vô lượng, phước báo của Phật vô lượng. Có người nhà người nào phước báo lớn hơn Phật hay không? Hễ chúng ta nhớ Phật niệm Phật thì tất thì cả thể đều đạt được hết, không cần nhớ từng thứ lặt vặt. Khi vừa niệm Phật thì là viên viên mãn mãn, tất cả đều đạt được hết. Cho nên tất trong tất cả hạnh pháp, tức là trong tất cả pháp môn, không có pháp môn nào tốt hơn pháp môn niệm Phật, đặc biệt là niệm A Di Đà Phật. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Tri Vương. Cho nên niệm A Di Đà Phật thì cũng như niệm hết mười phương ba đời tất cả chư Phật, không bỏ sót một vị Phật nào. Lợi ích của sự niệm A Di Đà Phật nhất định phải biết. Chúng tôi đã giảng trong ba ngày này, quý vị không nhớ được hết cũng không sao, chỉ cần nhớ được một câu niệm A Di Đà Phật thì đủ rồi, công đức của bạn thì được viên mãn. Phật hỏi về chứng đắc viên thông, con không lựa chọn điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp đắc tam ma địa, đó là thù thắng nhất. Đến đoạn này thì ngài Đại Thế Chí Bồ Tát mới trả lời, bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ năm đoạn sau cùng, Thích Ca Mâu Ni Phật Ni Phật có gạn hỏi: nay ta hỏi các ông, vào thở ban đầu mới phát tâm trong thập bát giới, ở nơi giới nào chứng ngộ viên thông, do phương pháp nào được vào tam ma địa? Thế Ca Mâu Ni Phật đưa ra cái vấn đề này hỏi đại chúng, thì Đại Thế Chí Bồ Tát trả lời rằng: Phật hỏi về chứng đắc viên thông, tôi con không lựa chọn điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp, tức là ngài đem phương pháp tu hành của ngài hoàn toàn nói ra hết. Đắc tam ma địa đó là thù thắng nhất. Đắc tam ma địa tức là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, viên mãn thành tựu vô thượng bồ đề. Pháp môn nào là thù thắng nhất? Điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp là thù thắng nhất. Cho nên tại trong vô lượng vô biên pháp môn, Đại Thế Chí Bồ Tát không chọn pháp môn khác, chỉ chọn lấy chuyên niệm A Di Đà Phật. Chúng tôi xin giảng đến nơi đây, giới thiệu phần sơ sơ tiên hoa thì là viên mãn, tiếp theo là còn một ít thì giờ. Nghe nói hôm nay có một số đồng tu phát tâm quy y, tôi muốn đem phần đại ý của quy y dùng cách đơn giản để giải thích cho quý vị. Tôi nghe được có mấy vị đồng tu rất nhiệt tâm nói rằng: thưa Pháp Sư, ngài đến đây rất là hiếm có, hôm nay chúng tôi muốn phát tâm quy Pháp Sư. Lúc đó tôi nghe xong không có nói chi cả. Bây giờ ở tại đây tôi xin giải thích cho rõ ràng tại sao lại nói quy y tôi.
Quý vị nói như vậy thì rắc rối lớn, không thể đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy thì tương lai đi về đâu? Đi vào địa ngục A Tỳ. Tôi nói cho bạn biết là thật đấy, bạn sẽ đi vào địa ngục A Tỳ, bạn không thể đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nên biết rằng bạn quy y là quy y Tam Bảo, không có nói quy y vị pháp sư nào. Tam Bảo là một tăng đoàn hòa hợp, là cái tăng đoàn này, cái tăng đoàn này rất lớn, là một đoàn thể của tận hư không biến pháp giới. Hôm nay bạn quy y chỉ có pháp sư Tịnh Không là quy y sư của ta, còn những pháp sư khác không phải là quy y sư của ta. Bạn ở đó tạo ra phân hóa, bạn ở đó phá hòa hợp tăng. Thì cũng như ở thế gian này chúng ta có chính đảng vậy. Bạn muốn sinh vào đảng thì đảng bộ phái một người đại diện đến để làm giám thể. Nhưng bạn không hiểu ra sao đã nhập vào đảng của họ thì thành cái thể thống gì, thật là quá đổi sai lầm, không thể không rõ ràng. Cho nên không quy y thì không có chuyện, thể vừa quy y thì là đã tạo tội nặng mà tự mình vẫn không biết. Tôi đã nói rõ ràng, nếu trong tâm của bạn vẫn còn nghĩ rằng quy y pháp sư Tịnh Không thì tương lai bạn đọa vào địa ngục A Tỳ. Tôi không gánh trách nhiệm, tôi không chịu liên lụy, tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi ở tại đây là truyền thọ tam quy cho quý vị. Quý vị ở trước tượng Phật Bồ Tát tuyên thệ, tôi làm chứng minh cho quý vị. Thì cũng như quý vị lúc sinh vào đảng tuyên thệ, đảng bộ phái một người có tư cách thâm niên đến để làm giám thệ, để làm chứng minh cho quý vị. Nay tôi đến làm chứng minh cho quý vị, là đem ý nghĩa của tam quy giảng cho quý vị nghe, là truyền thọ cho quý vị, không phải là quy y tôi. Nếu là quý vị là quy y Tam Bảo, là đệ tử của Tam Bảo thì được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, vậy thì đúng rồi. Nếu như nói quy y một pháp sư nào đó thì là hỏng hết. Cái quan niệm này phải chuyển qua, tuyệt đối không được sai lầm. Thế mà sai lầm thì gọi là chỉ sai một ly cách xa ngàn dặm, trong tương lai tự mình không hiểu tại sao bị đọa lạc. Đó thật là chuyện rất đáng thương. Cho nên nhất định phải nắm cho rõ ràng, phải nắm cho minh bạch. Chúng tôi có thâu một băng giảng cassette quy y Tam Bảo, giảng được rất rõ ràng. Phàm là những người đã tiếp nhận quy y, chúng tôi nhất định tặng cho quý vị. Vì muốn tiết kiệm thì giờ, quý vị mang về nhà phải nghe nhiều lần, nghe đến khi nào hiểu được rất rõ ràng, rất minh bạch thì thật sự đã có quy, thật sự đã có y. Quy y như vậy mới là có hiệu quả. Nếu không thì chỉ là thọ quy y thì trên hình thức, gọi là tự dối mình, dối lừa dối Tam Bảo. Tại vì sao? Vì giả quy y. Thật sự trong tâm không có hồi đầu, cũng không có nương tựa, chỉ là được truyền thọ theo nghi thức. Thọ nghi thức đó tức là tự lừa dối mình, lừa dối Phật Bồ Tát, còn lừa dối tất cả đại chúng. Ta đã quy y rồi, đây là lừa dối đại chúng. Thật ra bạn không có quy cũng không có y, nên biết rằng quy là hồi quy, là hồi đầu, y là nương tựa. Chúng ta từ nơi nào hồi đầu, nương tựa cái gì? Cái gì gọi là quy y? Bạn cũng không hiểu. Phật nói cho chúng ta biết, tiêu chuẩn là Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Nhưng lại e sợ khi bạn nghe thì sanh ra hiểu lầm, tưởng rằng Phật thì nghĩ đến tượng Phật. Tượng Phật không thể nhờ cậy được, tức là Bồ Tát làm bằng đất, qua sông tự thân khó giữ. Chúng ta nương tựa họ đâu có nhờ cậy được, không thể nhờ cậy cái này. Còn nương tựa kinh điển, một ngọn lửa thì đốt cháy hết, cũng nhờ cậy không được. Nương tựa người xuất gia thì sao? Người xuất gia nếu không tu hành thì không chứng quả, họ cũng là hạng phàm phu, tự thân khó giữ, chúng ta nhờ cậy họ có được hay không? Cho nên Phật dạy cho chúng ta Tam Bảo là thật sự chúng ta có thể nương tựa, gọi là tự tánh Tam Bảo. Đó là thật sự nhờ cậy được. Vào đời nhà Đường, Đại sư Huệ Năng là lục tổ của Thiền Tông, Ngài truyền thọ tam quy. Trong đàn kinh có nói rất rõ ràng, Ngài truyền thọ tam quy cho mọi người, không nói Phật Pháp Tăng. Ngài không nói quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng, là sợ người ta hiểu lầm. Đây là lòng từ bi của Đại sư Huệ Năng. Ngài nói quy giác, quy y chánh, quy y tịnh. Khi chúng ta nghe cách nói này thì không đến nỗi sanh ra hiểu lầm, cảm thấy rất là mới mẻ. Đây là chỗ phi thường của Đại sư Huệ Năng. Ngài nói Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Vừa nghe giải thích thì chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, thì chúng ta hiểu được từ đâu mà hồi đầu chúng ta từ mê hoặc điên đảo hồi đầu. Phải nương tựa tự tánh giác, chúng ta phải niệm niệm giác mà không mê, đó là bạn đã chân thật quy y. Nếu sau khi bạn quy mà vẫn còn mơ hồ không rõ thì bạn chưa có quy y. Sau khi quy y rồi thì không còn mê hoặc nữa, không thì không còn mơ hồ nữa. Đối xử với người, với sự, với vật rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch thì bạn mới là đệ tử của Phật, gọi là quy y Phật. Cái gì gọi là quy y Pháp? Pháp là chánh tri chánh kiến. Trong kinh Pháp Hoa có nói nhập Phật tri kiến. Cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh là chính xác, tuyệt đối không có sai lầm. Cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta từ tất cả sai lầm mà quay đầu trở về, có chỗ nương tựa chính xác. Cách nhìn, cách nghĩ thuần chánh, gọi là quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là thanh tịnh. Người hiện nay chúng ta nói là ô nhiễm, chúng ta cảm thấy sự ô nhiễm rất sâu, hoàn cảnh ô nhiễm, sinh lý ô nhiễm, tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, thật là rối loạn. Người không giống người. Phật dạy cho chúng ta từ tất cả ô nhiễm quay đầu trở về, nương tựa tâm thanh tịnh. Phải nương theo thanh tịnh, vậy thì đúng rồi. Tâm thanh tịnh thì tất cả đều thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải biết từ đâu mà hồi đầu, nương tựa cái gì. Cho nên chúng ta phải biết nương tựa giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, tức là tự tánh tam bảo, là chỗ quy y chân chánh của chúng ta. Phải biết điều này. Cho nên từ mê trở về giác, từ tà trở về chánh, từ ô nhiễm trở về thanh tịnh, đó là chúng ta đã thật sự quy, đã thật sự làm theo như vậy. Còn tự tánh tam bảo tức là tổng cương lĩnh tu học trong Phật Pháp. Phải biết điều này. Nếu có người muốn hỏi bạn, các ông học Phật, học Phật mong cầu cái gì, chúng ta phải biết trả lời. Đệ tử Phật mong cầu là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa Trung Văn là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã dịch thành tiếng Hoa. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là trí huệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta học Phật là mong cầu điều này, là trí huệ cứu cánh viên mãn. Cái trí huệ này là không có chỗ nào mà không biết, không có chỗ nào mà không có khả năng. Chúng ta mong cầu điều này. Vậy thì bạn tu hành là tu cái gì? Chúng ta là tu giác chánh tịnh, tức là tam bảo. Cho nên tam bảo là tổng cương lĩnh sự tu hành của chúng ta, bất luận là thiền tông hay giáo hạ, hoặc hiển giáo và mật giáo, chỉ cần là Phật Pháp đều là tu giác chánh tịnh. Ba điều cương lĩnh này, tu giác chánh tịnh đã thành tựu, đã viên mãn, tức là không chỗ nào mà không biết, không chỗ nào mà không có khả năng, cũng có nghĩa là đạt được trí huệ cứu cánh viên mãn. Cho nên nhất định phải hiểu rõ chúng ta mong cầu cái gì, chúng ta tu cái gì. Vậy thì bây giờ hỏi bạn dùng phương pháp gì để tu, chúng ta dùng trì danh niệm Phật. Cho nên niệm Phật là phương pháp thủ đoạn, còn thiền tông dùng là tham cứu, đó là phương pháp thủ đoạn. Tu mật tông thì dùng trì chú tam mật tương ứng, đó cũng là phương pháp thủ đoạn. Cho nên phương pháp thủ đoạn có vô lượng vô biên, pháp môn có vô lượng vô biên. Pháp là phương pháp, môn là bí quyết, phương pháp bí quyết rất nhiều, có 84.000 vô lượng vô biên. Nhưng cương lĩnh chỉ có một, tức là ta giác chánh tịnh. Lìa khỏi giác chánh tịnh thì không phải Phật pháp. Quý vị nên biết từ nơi nào hồi đầu nương tựa cái gì, cho thấy không phải là quy y tôi. Nếu quy y tôi thì bạn hết đời rồi, thì hỏng hết cả. Cho nên nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Đây là tôi giải thích tam quy y, tức là tổng cương lĩnh của sự tu hành truyền thọ cho quý vị. Tức là quý vị đã thật sự quy y rồi, còn như nghi thức truyền thọ tam quy không quan trọng. Cái quan trọng là quý vị thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch, từ trong tâm thật sự hồi đầu, thật sự nương tựa giác chánh tịnh. Dù không có người chứng minh cho quý vị cũng là đệ tử chân chánh của Phật, Phật Bồ Tát đã thừa nhận. Nếu quý vị không có thật sự hồi đầu, không những tôi làm chứng minh cho quý vị và Thích Ca Mâu Ni Phật làm chứng minh cho quý vị, cũng không có ai thừa nhận là mạo danh, là mạo nhận, là giả mạo, đó không phải là thật. Cho dù các bậc cao tăng đại đức làm chứng minh cho quý vị cũng đều là giả. Nếu tự chúng ta chân tâm hồi đầu, nương tựa giác chánh tịnh, vậy thì đúng rồi. Đây là nói về sự truyền thọ tam quy thông thường. Tuy rằng thời gian của chúng tôi rất ít, nhưng giảng được rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống, phải làm thế nào? Phải y theo giác chánh tịnh. Cái gì gọi là giác? Cái gì gọi là chánh tri chánh kiến? Chúng ta không hiểu rõ. Bây giờ tôi lại truyền thọ cho chư vị đồng tu. Đây là chúng ta thực hiện trong phạm vi cuộc sống của tịnh tông chúng ta. Chúng ta quy Phật là A-di-đà Phật, tức là chúng ta đã nhìn nhận quy y A-di-đà Phật. Quy pháp là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà. Chúng ta chuyên y theo kinh Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà, không y theo những kinh điển khác. Còn quy y tăng, tôi xin giới thiệu cho quý vị ba vị, không có tôi. Vị thứ nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát, vị thứ hai là Đại Thế Chí Bồ Tát, vị thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là tôi xin giới thiệu cho quý vị ba vị này. Chúng ta phải học theo Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Chúng ta học theo Đại Thế Chí Bồ Tát chuyên tu chuyên hoằng. Đại Thế Chí Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật chỉ có một câu A Di Đà Phật. Chúng ta học theo Ngài, chúng ta học theo Phổ Hiền Bồ Tát, mở rộng tâm lượng, tận hư không biến pháp giới. Chúng ta bao dung tất cả, cả thể đều lễ kính xưng tán mãi cho đến hồi hướng. Ba vị tăng bảo này là trên hình tướng tam bảo của chúng ta, là hình tướng tam bảo. Thật sự quy y như vậy thì xin chúc mừng quý vị. Về sau có người muốn hỏi bạn quy y với ai thì bạn trả lời tôi đã quy y A Di Đà Phật, tôi là đệ tử của A Di Đà Phật. Trả lời như vậy thì đúng rồi, quý vị đã từng quy y rồi nhưng không có hiểu rõ ý nghĩa của quy y, mơ hồ không rõ đã quy y rồi. Thật tại mà nói cũng chẳng có quy, cũng chẳng có y, điều là giả mạo. Hôm nay đã nghe tôi giảng về ý nghĩa của quy y, bắt đầu phát tâm lại thì quý vị cả thể đều đã thật sự quy y, cả thể đều là đệ tử của A Di Đà Phật, không có khác biệt. Sau khi quý vị nhận được giấy chứng minh quy y, ở phía sau có lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ này là do Đại sư Hoằng Nhất trích lục từ trong giới kinh mà ra. Đại sư Hoằng Nhất bảo với chúng ta rằng năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế truyền thọ quy y cho mọi người là dùng lời tuyên thệ này, cho nên Ngài khuyến khích chúng ta hãy nên chọn dùng lời tuyên thệ này. Lúc tôi đọc đến những lời của Đại sư Hoằng Nhất dạy thì tôi chọn dùng những lời tuyên thệ này. Những lời tuyên thệ này là năm xưa Đức Thế Tôn đã dùng, đơn giản mà lại long trọng.
Ở trước hình tượng của Phật Bồ Tát tuyên thệ đọc ba lần. Đây tức là đã thật sự quy y. Trong giấy chứng minh quy y, tôi có viết rõ ràng. Ở phần sau tôi có ký tên, tôi là A Xà Lê chứng minh quy y. Tôi làm chứng minh cho quý vị. Quý vị không phải quy y tôi. Cho nên cái trách nhiệm này rất rõ ràng. Nếu sau này quý vị có làm sai, bị đọa lạc, tuyệt đối tôi không chịu liên lụy. Trong giấy chứng minh quy y viết rất rõ ràng. Hôm nay thời gian cũng vừa đúng thì được viên mãn phần nghi thức tam quy. Đợi một lát thì chúng tôi đơn giản truyền thọ. Tuy ở đây không có tượng Phật, nhưng trong tâm chúng ta quán tưởng A Di Đà Phật ở trước mặt chúng ta thì được rồi. Bây giờ thì chúng ta làm lễ nghi thức truyền thọ tam quy. Chúng ta đơn giản làm một lần, bất luận là có nhận được giấy chứng minh quy hay là không, chúng ta đều đứng dậy, cả thể đều quy A Di Đà Phật. Tôi làm chứng minh cho quý vị.